6. Khu di tích Thành cổ Hà Nội. Thành cổ Hà Nội là một khái niệm tương đối rộng và tùy theo cách hiểu của mỗi người, nó có thể bao gồm những thành phần khác nhau. Chưa có một định nghĩa thống nhất cho cụm từ này. Theo cách hiểu của người viết bài, thành cổ Hà Nội bao gồm Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn. Hoàng thành Thăng Long từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15. Mùa thu năm 1010, sau khi công bố Thiên Đô Chiếu, Lý Công Uẩn cùng các quần thần đã gấp rút xây dựng những công trình cơ bản của kinh thành Thăng Long. Đến đầu năm 1011 thì hoàn thành. Khi mới xây dựng, kinh thành Thăng Long được xây dựng theo mô hình tam trùng thành quách gồm vòng ngoài cùng gọi là La Thành hay Kinh Thành, vòng thành thứ hai là Hoàng Thành. Giữa hai lớp thành này là nơi sinh sống của cư dân. Lớp thành còn lại là Tử Cấm Thành hay Cấm Thành hay Long Phượng Thành là nơi ở của nhà vua. Các thời sau đều theo cách ấy mà phân chia. Ngay từ năm 1010, khi mới định đô Thăng Long, Lý Công Uẩn đã khởi công xây dựng Hoàng Thành và hàng loạt cung điện ở trong Hoàng Thành. Hoàng Thành đắp bằng đất, phía ngoài có hào, mở bốn cửa, Tường Phù ở phía đông, Quảng Phúc ở phía tây, Đại Hưng ở phía nam, Diệu Đức ở phía bắc. Tuy còn những ý kiến khác nhau, nhưng căn cứ vào sử liệu và di tích còn lại, có thể xác định cửa Tường Phù mở ra phía chợ đông và khu phố hút buôn bán tấp nập của phường Giang Khẩu và đền Bạch Mã. Cửa Quảng Phúc mở ra phía chùa Diên Hiệu, chùa Bột Cột và chợ Tây Nhai, chợ Ngọc Hà. Cửa Đại Hưng ở khoảng gần cửa Nam hiện nay. Cửa Diệu Đức nhìn ra trước sông Tô Lịch, khoảng đường Phan Đình Phùng hiện nay. Những cung điện chính còn thấy trong sử sách như Điện Càn Nguyên là nơi Thiết Triều đặt trên núi Nùng, tức núi Long Đỗ. Hai bên tả hữu là Điện Tập Hiền và Điện Giảng Vũ. Bên trái mở cửa Phi Long thông với cung Nghinh Xuân, bên phải mở cửa Đan Phượng thông với cửa Uy Viễn. Chính Bắc dựng điện Cao Minh. Thềm các quan chầu vua gọi là Long Trì có hành lang chạy xung quanh. Đằng sau Điện Càn Nguyên là Điện Long An và Điện Long Thụy làm nơi nhà vua nghỉ ngơi. Bên trái xây điện Nhật Quang, bên phải xây điện Nguyệt Minh, đằng sau là cung Thúy Hoa, là nơi ở của các phi thần. Năm 1029, Lý Thái Tôn xây dựng lại toàn bộ khu cấm thành sau khi nơi đây bị tàn phá bởi vụ loạn Tam Vương. Trên nền cũ điện Càn Nguyên, Lý Thái Tôn cho dựng điện Thiên An làm nơi thiết triều. Hai bên tả hữu là điện Tuyên Đức và điện Thiên Phúc. Phía trước điện Diên An là sân sồng có đặt một quả chuông lớn. Hai bên tả hữu sân sồng có đặt các chuông. Phía đông tây sân sồng là điện Văn Minh và điện Quảng Vũ. Phía trước sân sồng là điện Phụng Tiên. Trên điện có lầu chính dương là nơi báo canh báo khắc. Sau điện Diên An là điện Thiên Khánh hình bát giác. Sau điện Thiên Khánh là điện Trường Xuân. Trên điện Trường Xuân có các đồ long. Từ điện Thiên Khánh nối với điện Thiên An ở phía sau đều có bắc cầu gọi là cầu Phượng Hoàng năm 1293. Vua Lý Cao Tôn bắt đầu một đợt xây dựng mới. Cung điện mới được xây ở phía tây tẩm điện. Bên trái dựng điện Dương Minh, bên phải dựng điện Chính Nghi, ở trên xây điện Kính Thiên, thêm gọi là Lệ Sao. Ở giữa mở cửa Vĩnh Nghiêm, bên phải mở cửa Việt Thành, thêm gọi là Ngân Hồng. Đằng sau xây điện Thắng Thọ, bên trái xây các Nhật Kim, bên phải xây các Nguyệt Bảo, xung quanh dựng hành lang thềm gọi là Kim Tinh. Bên trái các Nguyệt Bảo là tòa Lương Thạch, phía tây xây các Dục Đường, nhà tắm. Phía sau xây các Phú Quốc, thêm gọi là Phượng Tiêu. Phía sau dựng cửa Thấu Viên, ao dưỡng ngư, trên ao xây đình Ngoạn Y. Ba mặt đình có trồng hoa thơm cỏ lạ, nước thông với sông. Ngoài ra, các cung điện khác cũng được xây dựng liên tục. Mỗi cung điện thường đều có tường bao xung quanh và làm cửa thông với cung điện khác. Ngoài cung điện, các vị vua nhà Lý còn cho xây dựng nhiều công trình văn hóa tín ngưỡng khác để phục vụ cho vua và hoàng tộc như đền Quan Thánh, chùa Chân Giáo, nơi vua Lý Huệ Tôn đã tu hành, đài Chúng Tiên dựng năm 1161, tầng trên lập ngói bạc, hồ ao làm cảnh cũng được lập khá nhiều trong hoàng thành. Năm 1049, đào hồ Kim Minh Vạn Tuế đắp núi đá cao ba ngọn trên mặt hồ và xây cầu Vũ Phượng đi vào. 10 năm sau, lại xây thêm điện Hồ Thiên Bát Giác ở đấy. Năm 1051, đào hồ Thụy Thanh, hồ Ứng Minh. Năm 1098, đào hồ Phượng Liên và xây tại đây điện Sùng Uyên. Bên trái lập điện Huy Dương, đỉnh Lai Phượng, bên phải dựng điện Ánh Thiềm, đỉnh Át Vân. Phía trước xây lầu Trường Minh, phía sau bắc cầu ngoạn hoa. Nhiều vườn ngự cũng được dựng nên trong hoàng thành. Mùa thu năm 1048 mở luôn 3 vườn ngự, vườn Quỳnh Lâm, vườn Thắng Cảnh và vườn Xuân Quang. Năm 1065 mở thêm vườn Thượng Lâm. Giữa thế kỷ thứ 14 lại dựng một vườn ngự nữa nối liền với hậu cung. Theo sử cũ còn ghi giữa vườn có đào một cái hồ lớn. Trong hồ chất đá làm núi, trên bờ hồ trồng thông, trúc và nhiều thứ kỳ hoa diệu thảo khác, thêm vào đấy là chim quý thú lạ. Bốn mặt khai cho sông nước thông vào, gọi hồ ấy là hồ Lạc Thanh Trì. Về phía tây hồ trồng hai cây quế, dựng một tòa điện gọi là Điện Lạc Thanh. Lại đào các hồ nhỏ khác, bắt người ở Hải Đông chở nước mặn chứa vào hồ ấy để nuôi các loài hải sản như đột mồi, cá biển và các loại ba. Rồi bắt người Hóa Châu bắt cá sấu thả vào đấy, lại có hồ Thanh Ngư để nuôi cá thành phụ, cá điếc đuôi đỏ, vẩy biếc. Lại làm dãy hành lang ở Tây Điện thẳng đến cửa Hoàng Phúc, dựng dãy trường lang từ các nguyên huyền đến cửa Đại Triều phía Tây. Hoàng thành Thăng Long từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 18. Sau khi chiến thắng giặc Minh, Lê Lợi vẫn đóng đô ở Thăng Long nhưng đổi tên là Đông Đô, rồi Đông Kinh 1430. Về cơ bản, Đông Đô thời Lê không khác nhiều Thăng Long đời Lý, Trần, Hồ. Chỉ có điều cung điện, đền đài đã bị phá hết cả, đến nhà Lê mới dần dần sửa chữa, xây dựng thêm. Từ năm 1490 cho đến thế kỷ thứ 16, kinh thành mới có nhiều thay đổi. Trong thời gian này, tường Hoàng Thành cũng như Đại La Thành luôn được xây đắp, mở rộng thêm ra. Năm 1490, để đề phòng những nạn loạn đảng như Nghi Dân đang đêm trèo tường vào giết Lê Nhân Tôn ở trong cung, Lê Thánh Tôn cho xây lại Hoàng Thành mở rộng thêm 8 dặm nữa. Công việc xây dựng trong 8 tháng mới xong. Trong Hoàng Thành, Lê Thánh Tôn cũng cho xây thêm cung điện và lập vườn Thượng Lâm để nuôi bách thú. Năm 1512, Lê Tương Dực sau Vũ Như Tô đứng ra trông nom việc dựng hơn 100 nóc cung điện nguy nga, lại khởi công làm cửu trùng đài mà như sử cũ miêu tả là tuy chưa hoàn thành mà bóng dập nửa hồ Tây. Năm 1514, Lê Tương Dực mở rộng Hoàng Thành thêm mấy nghìn trượng, mỗi trượng là 3,60 mét, bao bọc cả điện Tường Quang, quán Trấn Vũ và chùa Kim Cổ Thiên Hoa. Từ năm 1516 đến năm 1527 là năm nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, kinh thành Thăng Long chìm trong loạn lạc. Hầu hết các cung điện, kho tàng, đền chùa cũng như phường phố bị thiêu đốt tàn phá nhiều lần. Trong nửa cuối thế kỷ thứ 16, cục diện Nam Bắc Triều với một bên là nhà Mạc và một bên là Lê Trịnh diễn ra quyết liệt với ưu thế ngày càng thuộc về phe Nam Triều. Họ Trịnh lần lượt chiếm được nhiều tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh và đánh đến tận Thăng Long. Nhà Mạc phải rời bỏ kinh thành, chạy lánh nạn nơi này nơi khác. Thăng Long ngày một điêu tàn, đến năm 1585 không chịu nổi kiếp sống lưu vong trường kỳ như vậy. Mạc Mậu Hợp quyết định trở lại Thăng Long. Một đợt xây dựng đại quy mô được khởi động. Từ đó về sau cũng không có lần nào hoàn thành được xây dựng quy mô như thế nữa. Năm 1599, Trịnh Tùng đuổi được nhà Mạc lên Cao Bằng tiến về tiếp quản Thăng Long. Hoàn thành được tu sửa trong một tháng để đón vua Lê Sa. Rồi từ ấy trở đi, những cung điện mới xây đều nằm trong phủ chúa, hoàn thành bị bỏ hoang phế nhiều. Thành Hà Nội từ cuối thế kỷ thứ 18 đến đầu thế kỷ thứ 20, sự chuyển đổi từ kinh thành Thăng Long sang tỉnh thành Hà Nội. Năm 1788, Lê Triều Thống cầu viện nhà Thanh, Tôn Sĩ Nghị đem đại quân 29 vạn người sang chiếm Thăng Long, không tốn một hòn tên mũi đạn. Dựa thế quân Thanh, Lê Triều Thống điên cuồng trả thù họ Trịnh. Phủ chúa bị Lê Triều Thống đốt trụi cháy sòng giã một tuần mới hết. Tất cả những gì liên quan đến chúa Trịnh ở Thăng Long bị phá sạch. Kinh thành lại một lần nữa bị tàn phá. Đầu năm 1789, Quang Trung Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ 3 đánh tan quân Thanh. Lê Triều Thống chạy sang Trung Quốc, triều hậu Lê kết thúc, Quang Trung định đô ở Phú Xuân, Huế. Thăng Long chỉ còn là Bắc Thành. Năm 1802, sau khi tiêu diệt xong Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế. Kinh đô vẫn được đặt ở Phú Xuân, Thăng Long vẫn mang tên gọi là Thăng Long, nhưng chữ Long là rồng bị chuyển thành chữ Long, nghĩa là thịnh vượng, ý rằng nhà vua không còn ở đấy. Đồng thời, những gì còn sót lại của Hoàng Thành sau những trận đại hủy diệt cuối thế kỷ thứ 18 cũng lần lượt bị các đời vua nhà Nguyễn chuyển nốt vào Phú Xuân phục vụ cho công cuộc xây dựng kinh thành mới. Chỉ duy có điện Kính Thiên và Hậu Lâu được giữ lại làm hành cung cho các vua Nguyễn mỗi khi ngự giá Bắc Thành. Năm 1805, Sa Long cho phá bỏ tường của Hoàng Thành cũ vì cho rằng đây chỉ còn là chấn Bắc, thành mà hoàng thành Thăng Long thì rộng lớn quá. Gia Long cho xây dựng thành mới theo kiểu Vauban của Pháp. Về quy mô thì nhỏ hơn thành cũ nhiều. Năm 1831, trong cuộc cải cách hành chính lớn, Minh Mạng đã cho đổi tên Thăng Long thành tỉnh Hà Nội. Cái tên này tồn tại cho đến năm 1888 khi nhà Nguyễn chính thức nhượng hẳn Hà Nội cho Pháp. Người Pháp đổi Hà Nội thành thành phố. Đến khi chiếm xong toàn Đông Dương, họ lại chọn đây là thủ phủ của liên bang Đông Dương thuộc Pháp. Thành Hà Nội bị phá đi hoàn toàn để lấy đất làm công sở và trại lính cho người Pháp. Ngoại trừ cửa Bắc và cột cờ, những gì còn sót lại của thành Hà Nội đến hôm nay chỉ là di chỉ khảo cổ và phục dựng. Tỉnh thành Hà Nội thời Nguyễn. Thành Hà Nội do Gia Long xây dựng cũng làm theo thể thức các tỉnh thành khác và điều chủ yếu là không được to rộng hơn Phú Xuân. Thành vuông xây theo kiểu Vauban của Pháp. Thành hình vuông mỗi bề trực một cây số xung quanh là hào nước sâu. Bốn bức tường thành tương ứng với bốn con phố hiện nay là phố Phan Đình Phùng ở phía Bắc, phố Lý Nam Đế ở phía Đông, phố Trần Phú ở phía Nam, đường Hùng Vương ở phía Tây. Tường thành xây bằng gạch, hộp chân thành xây bằng đá xanh và đá ong. Tường cao 1 trượng 1 thước, xây 4 trượng. Thành mở ra 5 cửa là cửa Đông tương ứng với phố cửa Đông bây giờ, cửa Tây tương ứng với phố Bắc Sơn hiện nay, cửa Bắc này vẫn còn, cửa Tây Nam tương ứng với chợ cửa Nam hiện nay, cửa Đông Nam tương ứng với đoạn giao phố Điện Biên Phủ và Nguyễn Thái Học bây giờ. Đường vào cửa xây vòm xuyên qua tường thành dài 23 mét, trên mỗi cửa có lầu canh gọi là thú lâu. Xung quanh tường thành là một dải đất rộng 6-7 mét, rồi đến một con hào rộng 15-16 mét, sâu 5 mét, thông với sông Tô Lịch và sông Hồng. Hào lúc nào cũng có nước nhưng thường chỉ cao khoảng 1 mét. Phía ngoài các cổng thành có xây một hàng tường đắp liền trên bậc hào gọi là Dương Mã Thành, dài 2 trượng 9 thước, cao 7 thước 5 tấc. Các Dương Mã Thành đều có một cửa bên gọi là Nhân Môn. Từ ngoài thành đi vào đều phải đi qua Nhân Môn rồi mới đến cổng thành. Phía trong thành được bố trí như sau. Ở trung tâm thành là điện Kính Thiên, được xây dựng từ thời Lê trên núi Nùng. Điện dựng trên những cột gỗ lim lớn, người ôm không xuể. Thềm điện có 2 đôi sồng đá rất đẹp, cũng từ thời Lê. Sau điện này bị người Pháp phá hủy và xây trên nền cũ tòa nhà Con Rồng để làm trụ sở pháo binh Pháp. Sau năm 1954, nhà Con Rồng lại trở thành trụ sở của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây cũng chính là nơi diễn ra cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng ngày 21 tháng 3 năm 1975, hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976. Phía Đông Thành là nhiệm sở của Tổng chấn Bắc Thành, phía Tây là kho thóc, kho tiền và Dinh Bố Chính là viên quan phụ trách những kho ấy. Năm 1812, dựng cột cờ Hà Nội ở phía Nam Thành. Năm 1835, vì cho rằng thành Hà Nội cao hơn kinh thành Huế, Minh Mạng cho xén bớt 1 thước 8 tấc. Thành Hà Nội chỉ còn cao chừng 5 mét. Năm 1848, vua Tự Đức cho tháo dỡ hết những cung điện còn lại ở Hà Nội, chuyển vào Huế. Đoàn Môn. Đoàn Môn là cửa vòm cuốn dẫn vào điện Kính Thiên. Đoàn Môn gồm 5 cổng xây bằng đá, phía ngoài là cửa Tam Môn, được xây vào khoảng năm 1812-1814. Chủ Nguyễn Gia Long đã phá rồi xây cột cờ, nay vẫn còn sừng sững. Năm 2002, giới khảo cổ học Việt Nam được phép đào phía trong Đoan Môn đã tìm thấy lối xưa xe ngựa thuộc thời Trần dùng lại nhiều gạch thời Lý. Nếu khai quật tiếp, sẽ có thể thấy cả con đường từ Đoan Môn đến Điện Kính Thiên ở phía Bắc và cửa Tây Nam thành Hà Nội. Điện Kính Thiên và khu A Thành Hoàng Diệu. Điện Kính Thiên vốn là trung tâm của Hoàng Thành thời Lê rồi tỉnh thành Hà Nội thời Nguyễn, bị người Pháp phá hủy khi họ chiếm được thành Hà Nội. Thềm điện gồm 9 bậc, được ngăn thành 3 lối lên. Sông đá Điện Kính Thiên là một di sản kiến trúc nghệ thuật tuyệt tác, tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc thời Lê Sơ. Được chạm trổ bằng đá xanh, sông đá có đầu nhô cao, đầu to, mắt tròn lồi, sừng dài có nhánh, bờm lượn ra sau, miệng há nhỏ, ngậm hạt ngọc. Sông đá Kính Thiên, thân sông uốn lượn mềm mại thành nhiều vòng cung, nhỏ dần về phía nền điện. Trên lưng có đường vây dài nhấp nhô như vân mây, tia lửa. Hai thành bậc ở hai bên thềm điện là hai khối đá chạy dài, chỉ là hai con rồng được cách điệu hóa. Nền điện Kính Thiên và đôi rồng chầu đã phần nào phản ánh được quy mô hoành tráng của điện Kính Thiên xưa. Nhà D67. Từ tổng hành dinh nhà D67 khu A Bộ Quốc phòng Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã đưa ra những quyết định lịch sử đánh dấu những mốc son của cách mạng Việt Nam. Đó là Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, cuộc Tổng tiến công năm 1972 mà đỉnh cao là 12 ngày đêm cuối năm 1972, Tổng tiến công năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh. Hầm ngầm D67. Khu hầm lớn nhất nằm dưới khoảng sân nối giữa Điện Kính Thiên và nhà D67 dành cho Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, gọi là hầm D67. Hai đường dẫn xuống hầm bắt nguồn từ hai phòng làm việc của Đại tướng Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng trong nhà D67. Đường hầm rộng 1m2, có 45 bậc thang bê tông trải đá granite. Đi sâu xuống 10m là hệ thống văn phòng của tổng hành dinh ngầm gồm 4 phòng rộng 50m2 chung một hành lang bên phải. Phòng họp hình chữ nhật toàn khối, nền lát gạch, có một cửa ra vào. Các phòng bên dành cho ban thư ký và phòng để máy móc, điện đài. Cuối cùng là phòng chứa hệ thống thông hơi, lọc khí, đồ sộ, chạy điện được chế tạo tại Liên Xô. Các lối lên xuống của hai đường hầm và cửa ra vào có tới 6 cửa thép sơn xanh dày 12cm, có nhiều tay nắm và hệ thống xoang cao su có thể ngăn nước và khí độc. Toàn bộ hệ thống hầm ngầm đều liên hoàn đường điện máy phát. Hệ thống thông tin, liên lạc, hậu cần, lương thực đều đầy đủ. Đầu ra của hai cửa hầm này dẫn lên phòng làm việc của hai đại tướng tại nhà Con Rồng. Ngoài hệ thống hầm ngầm này, khu A thành cổ còn nhiều hệ thống hầm ngầm khác. Riêng những bộ phận đã được bàn giao cho ban quản lý thành cổ là 4 khu hầm. Ngoài hầm của Bộ Chính trị, vừa nói còn có hầm trước cửa nhà Con Rồng, dưới nền Điện Kính Thiên. Hầm ngầm khu làm việc của Cục Tác chiến và hầm của Ban Cơ yếu có quy mô nhỏ hẹp, đơn giản hơn nhưng cũng chống được bom và tên lửa hạng nặng. Thượng tướng Lê Ngọc Hiền cho biết, những năm 1965-1966, Mỹ bắn phá miền Bắc, Bộ Tổng tham mưu lập kế hoạch bảo đảm an toàn cho cơ quan đầu não tại thành cổ với 3 mức báo động, xuống hầm và di tản. Hệ thống hầm ngầm sẽ được sử dụng ở mức báo động 2. Ông kể, nhiệm vụ thiết kế, xây dựng nhà, hầm được giao cho Bộ Tư lệnh Công binh. Một số bộ phận như máy thông hơi, lọc khí, cửa sắt, điện đài được nhập khẩu từ Liên Xô. Khoảng 300 cán bộ từ nhiều trung đoàn chuyên môn được huy động đào xây hầm. Hàng đêm, vào giờ giới nghiêm, thắp điện làm việc trong sự canh phòng cẩn mật. Hệ thống nhà, hầm được xây dựng 6 tháng thì hoàn tất. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương rời địa điểm làm việc từ nhà Con Rồng xuống nhà D67. Thời kỳ Mỹ ném bom, thỉnh thoảng Bộ Chính trị mới phải làm việc dưới hầm ngầm. Tại hầm ngầm dành riêng cho Cục Tác chiến, trong thành cổ Hà Nội hôm nay vẫn còn rất nhiều máy điện thoại thời chiến. Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, nơi trung tâm của trung tâm. Di tích này bao gồm tầng dưới cùng là một phần bên phía đông của thành Đại La dưới thời Cao Biền, nhà Đường. Tầng trên là cung điện nhà Lý và nhà Trần, tiếp theo là một phần trung tâm của Đông Cung, nhà Lê, và trên cùng là một phần của trung tâm tòa thành tỉnh Hà Nội thế kỷ thứ 19. Giáo sư Nguyễn Thừa Khỉ cho rằng riêng về bề mặt cung điện Lý Trần ở tầng 2 có rất nhiều hiện vật được phát hiện, nhưng những nền cung điện có kích thước một chiều hơn 60m, chiều kia 27m, có 40 chân cột, rồi cả giếng cổ, gạch, phủ điêu, có tượng rồng, phượng mà được các nhà nghiên cứu mỹ thuật khẳng định là mô típ hoa văn thời Lý, rồi đến những tầng lớp bên trên thời Lê, Nguyễn đều tìm được nhiều hiện vật, tổng cộng là 3 triệu hiện vật. Theo đánh giá của ông Bùi Vinh thì đây là công trình đầu tiên có tầm cỡ và giá trị nhất được tìm thấy từ trước đến nay ở Việt Nam. Việc phát hiện này được coi là bằng chứng rõ ràng nhất về sự rộng lớn của kinh thành Thăng Long từ thời Lý Trần. Mặc dù trước đây các nhà khảo cổ đã đoán định được di chỉ này nằm trong khu vực Hoàng Thành, thậm chí là cấm thành Thăng Long suốt từ thời Lý Trần đến Lê, nhưng do tiến hành khai quật quá nhanh khiến cho nhiều tầng lớp kiến trúc không thể hiện rõ. Điều này còn được khẳng định thêm khi phát hiện một hồ nước cổ hình chữ nhật phía nam khu kiến trúc nhiều gian bị lấp đầy vật liệu thời Lý Trần. Điều này chứng tỏ hồ nước này đã bị lấp trong thời Trần. Hồ nước này đã phá vào móng kiến trúc lầu Lục Xác và một phần móng trụ của kiến trúc nhiều gian. Các nhà khảo cổ cho rằng hồ này được đào vào đầu thời Trần và bỏ đi vào khoảng cuối thời Trần. Sau đó ta cũng thấy các trụ móng sỏi đã xuất lộ ở cột mặt bằng đều thuộc thời Lý. Kiến trúc cổ truyền Việt là các công trình có hệ chịu lực bằng khung gỗ với cấu kiện cơ bản là hệ thống cột. Vì vậy, người Việt chỉ chú trọng gia cố nền mà không cần đến móng. Sức nặng của công trình được phân tán qua hệ cột nên chân các cột đá được gia cố bằng các chân tảng đá có kích thước lớn gấp nhiều lần đường kính cột. Hiện trạng khảo cổ học, tầng văn hóa, hiện vật và kết quả khảo sát địa chất khu vực này cho phép khẳng định có một dòng chảy cổ theo hướng Bắc, Nam ở phía Tây các phế tích nói trên. Nền đất tự nhiên chịu tải kém nên các công trình kiến trúc ở đây đều có hệ thống hố gia cố chân tảng. Đây là một thành tựu, một tiến bộ kỹ thuật của người Việt trong xây dựng. Với khảo cổ học kiến trúc hay khảo cổ học đô thị, các phế tích nói trên còn cung cấp những hiểu biết mới có tính chất lý thuyết về việc gia cố chân tảng, về cách thức xác định kích thước quy mô của một kiến trúc qua các dấu vết của phế tích. Kỹ thuật này đã được thấy ở cố đô Hoa Lư thời Đinh Lê. Ở kỹ thuật xây trụ móng được thực hiện bằng các móng bè bằng gỗ lim cao 5 lớp kết hợp với lớp móng trụ đá ở bên trên. Đến thời Lý và thời Trần, kỹ thuật này bây giờ xử lý hoàn toàn bằng sỏi và gạch vụn, sành vụn. Móng trụ bằng sỏi thời Lý và thời Trần có quy mô và chắc chắn nhất trong lịch sử kiến trúc Việt Nam. Các phế tích kiến trúc ở khu A còn cần được nghiên cứu kỹ hơn. Kiến giải của các nhà khảo cổ về một số phế tích chỉ là những nhận định ban đầu. Tuy chưa thể khẳng định về quy mô và công năng của tất cả các công trình, nhưng rõ ràng các phế tích này cho thấy một quần thể kiến trúc toạc ngang, dãy dọc khá phong phú. Dung mạo của một bộ phận hoàng thành Thăng Long xưa đã hiển hiện qua dấu vết vật chất chứ không chỉ là hình ảnh của sách vở, chữ nghĩa. Cùng những phát hiện quan trọng về các dấu tích kiến trúc, một số lượng lớn đồ gốm sứ là những vật dụng dùng hàng ngày trong hoàng cung qua nhiều thời kỳ cũng được tìm thấy. Những khám phá này đã thực sự mở ra một cánh cửa mới cho việc nghiên cứu về gốm Thăng Long và gốm dùng trong hoàng cung Thăng Long qua các triều đại. Hậu lâu. Lầu Tĩnh Bắc. Tĩnh Bắc lâu là một tòa lầu xây phía sau cụm kiến trúc điện Kính Thiên là hành cung của thành cổ Hà Nội. Tuy ở sau hành cung nhưng lại là phía Bắc, xây với ý đồ phong thủy giữ yên bình phía Bắc hành cung nên mới có tên là Tĩnh Bắc lâu. Và còn có tên là Hậu Lâu, lầu phía sau, hoặc là Lầu Công Chúa. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là nơi nghỉ ngơi của các cung nữ trong đoàn hộ tống vua Nguyễn ra ngự giá Bắc Thành. 6. Gò Đống Đa. Gò Đống Đa là một gò nằm bên đường phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tại đây, năm 1789, quân Tây Sơn đã đại phá và đánh thắng quân nhà Thanh trong trận Ngọc Hồi Đống Đa. Đêm 4 dạng ngày 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, trận đánh của quân Tây Sơn diễn ra với sự tham gia của nhân dân vùng Khương Thượng do Đô đốc Long chỉ huy. Trận này diệt tan đồn Khương Thượng của quân nhà Thanh. Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống và treo cổ tự tử ở núi ốc Loan Sơn, gần chùa Bộc bây giờ. Trận đánh đã mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Ngọc Hồi thừa thắng tiến vào Thăng Long. Nhà thơ đương thời Ngô Ngọc Xu đã làm bài thơ Loa Sơn Điếu Cổ có câu: Thánh Nam Thập Nhị Kình Nghê Quán, chú điệu anh hùng đại võ công. Dịch là: Thánh Nam sắc giặc 12 đống, người sáng anh hùng đại võ công. Sau chiến thắng, vua Quang Trung cho thu nhặt sắc giặc, xếp vào 12 cái hố rộng, lấp đất chôn và đắp cao thành gò, gọi là Kình Nghê Quán. Gò to, chôn xác kình nghê, hai loài cá dữ ngoài biển. Nhằm biểu dương chiến công của quân và dân nước nhà cũng như để cảnh cáo các lực lượng xâm lược. 12 gò này nằm rải rác từ làng Thịnh Quang đến làng Nam Đồng. Trên các gò, cây cối mọc tùm nên có tên là Đống Đa. Năm 1851, khi mở đường mở chợ, đào xẻ nhiều nơi thấy nhiều hài cốt lại cho thu vào một hố cao lên nối liền với núi xưa. Thành gò thứ 13, tức là gò còn lại hiện nay. Còn 12 gò khác đã bị san lấp đi trong thời gian người Pháp mở rộng Hà Nội năm 1890. Chiến thắng Đống Đa cùng với chiến thắng Ngọc Hồi, Đầm Mực dưới sự chỉ huy của Quang Trung đã phá tan 20 vạn quân Thanh giải phóng thành Thăng Long. Nhân kỷ niệm 200 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa năm 1989, Công viên Văn hóa Đống Đa được thành lập trên cơ sở khu vực gò Đống Đa. Đây là công trình kiến trúc mang tính lịch sử văn hóa nhằm ghi nhớ công ơn của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Tổng diện tích của công trình 21.745 m², được chia làm hai khu vực gồm khu vực tượng đài, nhà trưng bày và khu vực gò. Hàng năm, cứ vào ngày mùng năm Tết, nhân dân thường tổ chức hội gò Đống Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại nơi đây, Đặc biệt, có tục rước rồng lửa đã thành lễ hội truyền thống của người Hà Nội. Kỷ niệm 200 năm chiến thắng Đống Đa, khu tượng đài Quang Trung và công viên văn hóa Đống Đa đã được xây dựng tại khu đất bên cạnh cò lịch sử này. Trong xa phố mang tên Đặng Tiến Đông, người chỉ huy trận đánh đồn Khương Thượng và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. 8. Cửa ô Hà Nội. Theo sách Bắc Thành Sư Địa Chí, soạn hồi đầu thế kỷ thứ 19, Hà Nội có 21 cửa ô, nhưng sách này không liệt kê tên đầy đủ. Các cửa ô của tòa thành Thăng Long. Bản đồ tòa thành Hà Nội, thành đất do hai ông Lê Đức Lộc và Nguyễn Công Tiến dựng năm 1831, có ghi vị trí và tên 16 cửa ô. Bản đồ tỉnh thành Hà Nội vẽ năm 1866, đời Tự Đức chỉ còn 15 cửa ô, không còn ô Nhân Hòa. Thời xưa, đây là các cửa ra vào kinh thành. Ban đêm, tại các cửa ô đều có tuần phiên canh gác kiểm soát sự ra vào kinh thành. Phần lớn các cửa ô đều thông ra sông Hồng và sông Tô Lịch. Ở phía Tây có 2 cửa, phía Nam có 3 cửa, ra sông Hồng có 11 cửa. Lý do là thời đó, đường giao thông nối Thăng Long với các vùng khác chủ yếu là đường sông, dọc sông Hồng có nhiều bến, phố xá đông đúc, nhiều hiệu buôn lớn của người Việt và người nước ngoài tập trung buôn bán. Tên chữ Yên Hoa, tên nôm không có, địa điểm hiện nay ngã ba D Yên Phụ, đường Thanh Niên đổi tên sau đổi thành Yên Phụ. Tên chữ Yên Tĩnh, tên nôm không có, địa điểm hiện nay ngã ba D Yên Phụ, cửa Bắc, đổi tên sau thành Yên Định rồi Yên Ninh. Tên chữ Thạch Khối, tên nôm không có, địa điểm hiện nay đầu dốc Hàng Than, đổi tên sau thành Nghĩa Lập. Tên chữ Phúc Lâm, tên nôm Ô Hàng Đậu, địa điểm hiện nay đầu phố Hàng Đậu, đổi tên sau thành Tiền Trung. Tên chữ Thanh Hà, tên nôm Ô Quan Trường, địa điểm hiện nay phố Ô Quan Trường, đổi tên không có. Tên chữ Trừng Thanh, tên nôm không có, địa điểm hiện nay khoảng mé phải nhà tắm công cộng chợ gạo cũ, đổi tên không có. Tên chữ Mỹ Lộc, địa điểm hiện nay ngã ba đường Trần Quang Khải, Hàng Mắm, đổi tên không có. Tên chữ Đông An, tên nôm không có, địa điểm hiện nay ngã ba Trần Quang Khải, Hàng Thùng, đổi tên không có. Tên chữ Tây Luông, tên nôm không có, địa điểm hiện nay nhà hát lớn Hà Nội, đổi tên sau thành Trường Long rồi Cựu Lâu. Tên chữ Nhân Hòa, tên nôm không có, địa điểm hiện nay ngã ba Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, đổi tên sau không còn. Tên chữ Thanh Lăng, tên nôm Ô Đống Mác, địa điểm hiện nay không có, đổi tên sau thành Lãng Yên. Tên chữ Yên Ninh, tên nôm Ô Cầu Dền, địa điểm hiện nay ngã tư Phú Huế, Đại Cổ Việt, đổi tên sau thành Thịnh Yên. Tên chữ Kim Hoa, tên nôm Ô Đồng Lầm, địa điểm hiện nay ngã tư đường Giải Phóng, Đại Cổ Việt, đổi tên Kim Liên. Tên chữ Thịnh Quang, tên nôm Ô Chợ Dừa, địa điểm hiện nay ngã tư Hàng Bột, Khâm Thiên, đổi tên Thịnh Hào. Tên chữ Thanh Bảo, tên nôm không có, địa điểm hiện nay bến ô tô Kim Mã, đổi tên không có. Tên chữ Thụy Trương, tên nôm không có, địa điểm hiện nay khoảng vườn Hoa Tây Hồ ở đầu đường Hoàng Hoa Thám, đổi tên không có. Đến nay, chỉ còn sót lại duy nhất cửa Ô Quan Trường. Các địa danh nay còn được dùng là Ô Yên Phụ, Ô Quan Trường, Ô Đống Mác, Ô Cầu Dền, Ô Đồng Lầm, Ô Chợ Dừa. Các cửa ô vùng ngoại vi, Cầu Giấy. Cầu Giấy là cái cầu bắc qua sông Tô Lịch, nơi nay là đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tên cầu đã được dùng để đặt cho Ô Cầu Giấy xưa và quận Cầu Giấy hiện nay. Địa điểm của cây cầu này cũng chính là Ô Cầu Giấy thời Lý Trần, gọi là cửa Tây Dương. Khoảng thế kỷ thứ 17, cầu có tên là cầu sông Tô, văn bia, trùng tu Tô Giang Kiều bi ký. Bia ghi việc chữa cầu sông Tô do Bùi Văn Chinh viết sự năm Vĩnh Trị thứ tư 1679, bản sập còn lưu tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam, miêu tả như sau. Cầu dài 15 gian như cánh nhạn vút qua trời thu, hòa cùng non cao nước biếc như cầu vồng ôm vòng dài ngân hà, một cách cao tòa chiếu ánh hồng thịnh vượng, rực rỡ thanh thoát. Chủ cầu vững vàng giữa dòng, đi trên ván khác nào dẫm nơi đất bằng. Xã Thượng Yên Quyết là thắng cảnh có cầu nổi tiếng ở sông Tô. Phía đông cầu tiếp cận với kinh thành tụ hội văn vật, thuyền xe sum vầy, phía tây cầu núi Tần mở ra. Dáng vẻ lạ kỳ, anh linh hiện ứng. Dòng Nhị Thủy vòng phía bắc đi về, miếu thần phía nam phù cho dân trong hạt phồn vinh. Bên cầu khách vui chén tạc chén thù, trên đường người qua lại tấp nập, thật là nơi ngoại ô lớn thông suốt bốn phương, năm ngả với đường Thiên Lý. Đến thời nhà Nguyễn, cầu đã có tên cầu Giấy, Đại Nam Nhất Thống Chí chủ Nguyễn ghi. Cầu Giấy dài 3 trượng, trên cầu có nhà lập ngói ở huyện Từ Liêm, gọi tên là Giấy vì cầu nằm tại làng Thượng Yên Quyết, vốn là làng có nghề làm giấy cổ truyền từ thế kỷ thứ 13, trước cả vùng giấy bưởi. Ngõ vào làng xưa có tên gọi Chỉ Tác, có nghĩa là làm giấy. Năm Quý Dậu 1873, tại ô cầu Giấy, Trung úy Hải quân Pháp Francis Garnier đã tử thương khi bị phục kích của quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc. Năm 1882, cũng tại nơi này, đại tá Henri Rivière bị quân cờ đen giết chết. Ngày nay, cầu Giấy làm bằng bê tông và là một đoạn của đường cầu Giấy. 9. Cột cờ Hà Nội. Cột cờ Hà Nội, hay còn gọi là Kỳ đài Hà Nội, là một kết cấu dạng tháp được xây dựng cùng thời với thành Hà Nội dưới triều nhà Nguyễn, bắt đầu năm 1805, hoàn thành năm 1812. Kiến trúc cột cờ bao gồm 3 tầng đế và 1 thân cột, được coi là một trong những biểu tượng của thành phố. Các tầng đế hình chóp vuông cụt nhỏ dần chồng lên nhau xung quanh xây ốp gạch. Tầng 1 mỗi chiều 42,5m, cao 3,1m. Tầng 2 mỗi chiều 27m, cao 3,7m, có 4 cửa, trừ cửa bắc, 3 cửa còn lại đều có đắp 2 chữ tùy theo từng hướng. Cửa đông nghênh khúc đón nắng ban mai, cửa nam hướng minh hướng về ánh sáng, cửa tây hồi quang ánh sáng phản hồi. Tầng 3 mỗi chiều 12,8m, cao 5,1m. Từ tầng 1 đến tầng 3 đều có cầu thang xoắn dẫn lên. Trên tầng 3 là thân cột cờ hình trụ có 8 cạnh thon dần lên phía trên, mỗi cạnh 2,13m với thân cao 18,2m. Trụ hình thang xoáy chôn ốc gồm 54 bậc, được rọi sáng và thông hơi bằng 39 ô cửa sổ hình hoa thị và 6 ô cửa sổ hình xẻ quạt. Những ô cửa này được đặt dọc các cạnh, mỗi cạnh có tới 5 hoặc 6 cửa sổ. Đỉnh cột cờ được cấu tạo thành một cái lầu hình bát giác cao 3,3m, có 8 cửa sổ tương ứng 8 cạnh. Giữa lầu là một trụ tròn đường kính 0,4m và cao đến đỉnh lầu là chỗ để cắm cán cờ cao 8m. Toàn phần xây từ đế đến trụ này cao 33,4m, gồm 3 tầng đế cao 12m, cột cao 18,2m, lầu 3,3m, nếu kể cả trụ treo cờ thì trên 40m. Khi người Pháp phá thành Hà Nội, họ định phá luôn cột cờ. May mắn là họ không tiến hành việc này, lý do vì họ muốn biến nó thành đài xem đua ngựa. Hiện cột cờ Hà Nội nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trước đây là Bảo tàng Quân đội. Trên đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, dưới chân cột cờ hiện đang được khai thác bởi Highland Cafe, phục vụ khách vào tham quan bảo tàng và du lịch. 10. Bắc Bộ Phủ. Bắc Bộ Phủ là ngôi nhà 2 tầng ở số 12 phố Ngô Quyền, Hà Nội. Đây là từng là nơi đặt trụ sở chính quyền Bắc Kỳ và là một di tích lịch sử của Việt Nam. Thời thuộc Pháp, tòa nhà này là phủ thống sứ Bắc Kỳ. Sau khi Nhật đảo chính Pháp 9 tháng 3 năm 1945, tòa nhà được đổi thành phủ Khâm Sai Bắc Kỳ. Trong cách mạng tháng 8, ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội 19 tháng 8 năm 1945, lực lượng Việt Minh cùng nhân dân Hà Nội đã tiến công và chiếm giữ tòa nhà này. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về làm việc tại đây cho đến ngày toàn quốc kháng chiến. Trong thời gian này, tòa nhà được đổi tên thành Bắc Bộ Phủ. Mở đầu toàn quốc kháng chiến, ngày 20 tháng 12 năm 1946, tại đây đã nổ ra một trận đánh giữa một đại đội vệ quốc đoàn bảo vệ Bắc Bộ Phủ và quân Pháp có xe tăng hỗ trợ. Đây là trận đánh ác liệt nhất và kéo dài nhất trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Sau 6 đợt tấn công bị đẩy lui, thương vong 122 lính Lê Dương, thiệt hại 4 xe tăng và thiết giáp, 3 xe vận tải, lực lượng tấn công đã chiếm được tòa nhà. Số binh sĩ vệ quốc đoàn tử trận là 45 người. Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi năm 1954, Bắc Bộ Phủ được tu sửa lại và trở thành nhà cách chính phủ. Năm 2005, Bắc Bộ Phủ được gắn biển di tích lịch sử cách mạng. 11. Nhà hát lớn Hà Nội. Nhà hát lớn Hà Nội là một nhà hát của Hà Nội, Việt Nam, tọa lạc trên quảng trường Cách mạng tháng 8, ở ngã 6 của đường Tràng Tiền, Phan Chu Trinh và Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tông, gần hồ Hoàn Kiếm và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Nhà hát này là một phiên bản nhỏ hơn của Opera Garnier ở Paris và được xây dựng từ năm 1901 đến năm 1911. Đây là một trong các trung tâm văn hóa của thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra thường xuyên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc, hòa nhạc, giao lưu. Năm 1995, nhà hát lớn Hà Nội được Chính phủ Việt Nam tu bổ lại để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 1998. Vốn của đợt tu bổ này là 156 tỷ đồng. Chủ nhiệm dự án là kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, phương án kiến trúc của kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị. Nhà hát lớn được khởi công xây dựng ngày 7 tháng 6 năm 1901, hoàn thành năm 1911 theo kiểu thiết kế nhà hát ở châu Âu của các kiến trúc sư người Pháp Broglie và thanh tra đô thị kiến trúc sư Hartley, mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu thời Phục Hưng. Phụ trách thi công chính là Travari và Savillon. Nhà hát lớn chiếm diện tích 2.600m², chiều dài 87m, chiều rộng 30m, đỉnh so với mặt đường là 34m. Phòng khán giả chính có diện tích 24x24m. Cầu thang giữa lên tầng 2 là một sảnh chính rộng, cầu thang phụ và hành lang chạy vòng ở hai bên. Đằng sau sân khấu là phòng quản trị, 18 buồng hóa trang, 2 phòng tập hát, 1 thư viện và 1 phòng họp. Hiện tại, sức chứa của nhà hát là 598 ghế, xếp thành 3 tầng, được thiết kế theo phong cách cổ điển Pháp thế kỷ thứ 19. Trần bên trên phòng khán giả do các họa sĩ Pháp vẽ. Đèn chùm được sát một lớp vàng theo công nghệ mới. Đèn gắn trên tường làm bằng đồng theo kiểu cổ. Sảnh chính được lát đá Italy, có màu sắc tạo cảm giác như được trải tấm thảm lớn. Dọc hai bên tường là hệ thống đèn chùm nhỏ mạ đồng, đèn chùm ở giữa mạ vàng. Phòng khán giả lát gạch chất lượng cao và trải thảm chống cháy. Tường và trần trang trí bằng các hình vẽ cầu kỳ của các họa sĩ Pháp. Nhà gương là phòng lễ nghi quan trọng thường xuyên đón tiếp các nhân vật cao cấp của Đảng và nhà nước, các nguyên thủ quốc gia được lát bằng đá từ Italia, lắp ghép thủ công theo kỹ thuật mosaic. Hệ thống âm thanh dựa trên sự kết hợp với các vật liệu đã được sử dụng trang trí trên mặt tường, trần, ban công, tạo ra trường âm đồng đều tại mọi vị trí, triệt tiêu tiếng rội, âm thanh trung thực. Hệ thống chiếu sáng điều khiển tự động hoàn toàn kết hợp với hệ thống tạo khói, nước, lửa theo thiết kế của hãng Philips Singapore. Hệ thống cơ khí sân khấu thiết kế lắp đặt bởi hãng AMG của Pháp bao gồm thiết bị nâng hạ sân khấu từng phần, toàn phần, các thiết bị di chuyển, phông, màn, hố nhạc. Hệ thống điều hòa không khí hãng Carrier của Mỹ, hệ thống thiết bị an toàn, thông tin nội bộ và phòng cháy chữa cháy. 12. Hỏa lò. Hỏa lò là một nhà tù tại trung tâm Hà Nội. Nhà tù này được thực dân Pháp xây dựng năm 1896 ở khu vực lúc đó là ngoại ô thành phố. Nơi đây giam giữ tù phạm chính trị như những người ái quốc, cộng sản, chống lại chính quyền thực dân Pháp. Sau này là nơi tạm giữ phi công Mỹ nhảy dù, được các tù binh phi công Mỹ gọi là Hinton Hà Nội. Trong các tù binh Mỹ, đáng kể nhất là đương kim thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Ngày nay, hỏa lò chỉ còn lại một góc nhỏ làm nơi tham quan cho du khách, khu vực còn lại là cao ốc thương mại Tháp Hà Nội. 13. Nhà 5D Hàm Long. Nhà 5D phố Hàm Long được Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội thuê làm trụ sở hoạt động bí mật và giao cho vợ chồng Trần Văn Cung và Trần Thị Liên quản lý. Tại đây tháng 3 năm 1929, Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội Bắc Kỳ đã họp thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Việt Nam, gồm có 7 đảng viên: Trịnh Đình Kiều, Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đức Cảnh, Dương Hạc Đính, Kim Tôn, Nguyễn Tuân và bầu Trần Văn Cung, Quốc Anh làm bí thư chi bộ. Chi bộ chủ trương phải tích cực vận động thành lập một đảng cộng sản ở Việt Nam thay tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nay địa chỉ này trở thành di tích lịch sử cách mạng thuộc Bảo tàng Hà Nội.